Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài 50 năm thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2025 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Tiểu ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, bà con nông dân trên địa bàn thị xã đã thu hoạch 2.100 trên 4.542 hecta lúa đông xuân, năng suất đạt 72,88 tạ trên hecta, sản lượng đạt 1.530,48 tấn. Ngư dân đã vươn khơi khai thác được 1.450 tấn hải sản các loại, lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 4.990 tấn, đạt 41,6% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gần 300 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 1.279 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hơn 739 tỷ đồng, lũy kế đến nay hơn 2.954 tỷ đồng, tăng hơn 13,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đến nay hơn 112 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán tỉnh giao và đạt 60,6% nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã. Trong tháng, thị xã đã thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất tuyến Phước Tân Bãi Ngà, đã bàn giao 99,97% diện tích. An ninh trật tự trên địa bàn thị xã được giữ vững và ổn định. Trong thời gian đến, Ủy ban nhân thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo nông dân thu hoạch dứt điểm diện tích lúa vụ đông xuân 2024-2025, tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công các công trình dự án trên địa bàn thị xã, phê duyệt quyết toán các công trình dự án hoàn thành, tăng cường quản lý nhà nước, kịp thời xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với cá nhân, tổ chức có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và hành vi lấn chiếm đất để xây dựng nhà ở và khai thác khoáng sản trái phép tại các phường, xã. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của cấp trên trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính hai cấp, v.v. Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban nhân thị xã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024 và năm học 2023-2024. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã; Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã; Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Theo quyết định của Ủy ban nhân thị xã, toàn thị xã có 33 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 13 tập thể và 140 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, công nhận 30 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và 199 cá nhân lao động tiên tiến, đồng thời công nhận 34 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024. Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 52 cá nhân, 7 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua và 34 cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban nhân thị xã. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân thị xã đã trao giấy chứng nhận và giấy khen cho các tập thể và cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, trường học. Số cá nhân còn lại, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trường học sẽ tổ chức trao trong thời gian đến. Chiều ngày 5 tháng 5, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới cho 55 cán bộ, hội viên nông dân xã Hòa Thành và xã Hòa Tân Đông. Tại đây, cán bộ, hội viên nông dân hai xã được nghe ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Phú Yên, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp, thay đổi tư duy từ sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn và liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương, tuyên truyền và phương pháp cách duy trì và nâng cao chất lượng, các tiêu chí sau đạt chuẩn, những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, v.v. Qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến. phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Mới đây, em MNN, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, xã Hòa Tân Đông, cùng nhóm bạn mang theo đồ ăn, nước uống vào hồ Hóc Râm thuộc thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây để chơi. Sau đó, em N xuống tắm và bị đuối nước. Sau khi sự việc xảy ra, bạn bè đi chung với nam sinh truy hô, người dân và lực lượng chức năng có mặt đưa thi thể nam sinh lên bờ. Đây không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh mà đã báo động đỏ cho phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội khi mùa hè đang cận kề. Để tăng cường hơn nữa công tác phòng chống đuối nước, nhất là vào mùa nắng nóng, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Trong đó tập trung tổ chức phổ biến, phân tích nguyên nhân các vụ đuối nước đã xảy ra để cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, phụ huynh và học sinh, các trường biết nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tổ chức họp giữa lãnh đạo và nhà trường, tổ chức đoàn, hội, đội, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy giáo dục thể chất để thống nhất trước khi kết thúc môn học giáo dục thể chất, các hoạt động tập trung học sinh ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể v.v. phải phổ biến nhắc nhở học sinh, nâng cao cảnh giác về nguy cơ đuối nước xảy ra và các biện pháp phòng tránh. Nội dung này, các trường học phải đưa cụ thể vào giáo án lên lớp của giáo viên giáo dục thể chất và kịch bản các chương trình hoạt động tập trung. Ngoài ra, các trường rà soát triển khai các hoạt động ngoại khóa về kỹ năng sống, hướng dẫn học sinh các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối nước tại trường học. 100% trường học phải cho học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi lội nước khi không có người lớn đi cùng. Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa đưa ra xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn An, cùng sinh năm 2000, trú tại phường Hòa Hiệp Trung, về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, theo quy định tại khoản 2, điều 251 và khoản 1, điều 249 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 11 năm 2023 đến ngày 2 tháng 7 năm 2024, trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung và phường Hòa Hiệp Bắc, Nguyễn Thái Hoàng 22 lần bán trái phép chất ma túy cho người khác, trong đó bán cho Trần Thanh Tú 9 lần, Nguyễn Văn Bích 4 lần, Nguyễn Văn An 3 lần, Nguyễn Chánh Phong 3 lần, Trương Anh Tuấn 2 lần, Trịnh Thị Thảo Vân 1 lần. Ngoài ra, Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Hoàng là bạn bè quen biết ngoài xã hội với Nguyễn Thái Hoàng, biết Thái Hoàng bán ma túy đá. An đã bán giúp ma túy đá cho Thái Hoàng 4 lần, Văn Hoàng đã bán giúp ma túy cho Thái Hoàng 7 lần. Ngày 2 tháng 7 năm 2024, tại phường Hòa Hiệp Trung, Thái Hoàng đã mua 0,631 gam ma túy loại metabetamin của Văn Hoàng để bán lại cho Nguyễn Chánh Phong thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang. Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hoàng, phát hiện thu giữ 0,488 gam ma túy loại metabetamin. Văn Hoàng cất giấu để sử dụng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Hoàng 11 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng 9 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn An 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng còn bị phạt thêm 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài 50 năm thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Thưa quý thính giả, trong suốt chiều dài lịch sử, từ khi vua Hùng dựng nước cho tới nay, thống nhất đất nước luôn là khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam. Và nhân dân Việt Nam đã làm mọi thứ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì khát vọng đó. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Nước Việt Nam nhất định sẽ thống nhất, vì nước ta là một khối, không ai chia cắt được. Nam Bắc là một nhà, là anh em ruột thịt, quyết không để chia cắt được. Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ thống nhất, vân vân. Lời của Bác không chỉ là tuyên ngôn thiêng liêng về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mà còn là ngọn đuốc soi đường, là nguồn cảm hứng, truyền sức mạnh cho mọi thế hệ người Việt Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ và khốc liệt. Với quyết tâm sắt đá, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh. Biết bao bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã ngã xuống trên dải đất hình chữ S của Tổ quốc. Tất cả đều mang trong mình một niềm tin mãnh liệt. Dân tộc Việt Nam sẽ giành lại quyền làm chủ đất nước. Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, lá cờ cách mạng kiêu hãnh tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Cả nước vỡ òa trong niềm vui sướng tột bậc. Niềm vui của gia đình đoàn tụ, của non sông nối liền một dải. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt của những người mẹ chờ con, những người vợ ngóng chồng, những mái đầu bạc thầm thì lời cầu nguyện suốt những năm dài chiến tranh. Đó không chỉ là nước mắt của riêng từng gia đình, mà còn là nước mắt của một dân tộc đã kiên cường bước qua những đêm dài lịch sử để chạm tới ánh sáng của bình minh, độc lập. Trong bài viết mới đây có tiêu đề "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định. Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ có ý nghĩa kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài và khốc liệt nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam, mà còn là mốc son trói lọi trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là chiến thắng của niềm tin, của ước nguyện độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến thắng của chân lý, không có gì quý hơn độc lập, tự do, và của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu, bất khuất ngàn đời của nhân dân Việt Nam, của các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nửa thế kỷ sau mùa xuân đại thắng, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành quốc gia có nền kinh tế năng động, một hình mẫu thành công về phát triển và hội nhập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã kiên trì, sáng tạo, đưa đất nước vượt qua bao thách thức, giành được những thành tựu chưa từng có trong lịch sử. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 100 USD lên 4.700 USD năm 2024. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ cao, du lịch, giáo dục, y tế đều đạt những bước tiến vượt bậc. Việt Nam hiện nằm trong nhóm những quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới về gạo, cà phê, thủy sản, dệt may, linh kiện điện tử. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 1,93% so với mức hơn 60% năm 1986. Những thành tựu đạt được trong 50 năm qua là sự tiếp nối sinh động, rực rỡ của tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy, trải qua 50 năm, nước Việt Nam đã rũ bùn, đứng dậy sáng lòa, và khát vọng thống nhất đất nước đã chuyển thành khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng chúng ta có thể hoạch định lại tương lai. Quá khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau xây dựng, kiến tạo và phát triển." Đó là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống, là tâm nguyện chung của một dân tộc từng trải qua nhiều đau thương nhưng chưa bao giờ khuất phục. Cách đây 50 năm, dân tộc Việt Nam đã viết nên một bản anh hùng ca chói lọi bằng ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường. Đó là bản hòa ca của ý chí, quyết tâm, thống nhất và hòa bình. Nửa thế kỷ sau, chính dân tộc ấy đang tiếp tục viết nên một bản hùng ca mới, bản hòa ca của đội mới, hội nhập, phát triển và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong thế kỷ 21. Với bản lĩnh quật cường, với niềm tin son sắt vào Đảng và tương lai dân tộc, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện hóa khát vọng, hùng cường, đưa đất nước bước vào những mùa xuân mới, mùa xuân của phồn vinh và hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.